của bạn đó, thì những người mà được ghi tên hôm qua đó thì sẽ kêu lần lượt lên bằng cái chữ đầu của phần tên mình.
Ok, đúng rồi.
Dạ, thành ra chị Ánh ghi tên chữ A khởi đầu. Đây.
Thư Dữ đi trước.
Dạ, xin mời chị
Lên. Mời Thư Dữ lên đây. Sợ gì? Làm mẹ mà sợ. Làm vợ, làm con làm rồi. Làm cháu làm rồi. Làm đồng bào làm rồi. Làm mẹ làm rồi. Làm vợ làm rồi. Bây giờ làm thầy sợ gì? Ngồi đây. Đầy đủ hết rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống cho biết gì hết đó. Không có biết gì hết đó. Trời ơi, vậy đạo mà sợ. Rồi, cái ông nào lẩn quẩn muốn đi tu tới đây, hỏi.
Cái hạn định thời gian thì quý anh chị ấn định là 10 phút.
Nó 10 phút là một chuyện, nhưng mình ta nói sao cho cái thằng cha đó nó chịu tu rồi nhé. Chứ còn mất một 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 người tu hơn là kiếm nói 10 lần mà vô ích. Lần nào xong lần đi.
Ông nào thấy cô tiên đẹp, nó muốn đi tu không?
À, cứ lên hỏi đi. Không trả lời cho được. Không, thầy đừng có sợ ông. Chị nhớ rằng chị đang ngồi với Đức Di Đà dạy ông Hữu học tu. Rồi. Để sợ. Nghe tôi nghe tiếng chị và tôi tới tôi hỏi chuyện tu rồi vậy. Hỏi bây giờ chơi vậy thôi, có sao, đừng có sợ ông. Ông đó ông chung gì ông đó
ông này ông khổ lắm
à.
Ông chưa biết đạo. Ông muốn đi tu. Nghe nói chị hai nghe nói chị hai có hành thiền cái pháp vô vi. Em thì nghe không phanh cái pháp này nó cũng có tốt lắm, có lợi cho những người hành thiền. Chị hai có thể có chút đỉnh kinh nghiệm gì cho em biết về cái pháp vô vi mà chị hai đã thu lượm được và có thể để dắt dẫn cho em tu vậy. Em khổ quá.
Hỏi đàng hoàng thì chú em về quán ở đâu, hỏi đàng hoàng.
Dạ à, thưa xin lỗi vậy, chú em quê quán ở đâu mà lại gặp tôi vậy?
Đừng để ta.
Em thì quê quán ở dưới miệt U Minh, tỉnh Thạch Giá, rồi sau nhỏ lớn lên lên Sài Gòn học tập và làm việc ở đó, rồi cũng có gia đình, có vợ con, rồi cũng không có vui lắm trong gia đình. Rồi sau đây cộng sản vô nó bắt bỏ tù cũng lâu, bệnh tưởng chết rồi. Rồi vượt biên qua bên Úc, gặp nhiều chuyện buồn phiền, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ bạn bè, nhớ quê hương. Dòm lại thì hồi xưa mình ở nhà mình rất có thớ, giờ qua đây mình không bằng ai hết chị hay. Người Úc thì kỳ thị, còn bạn bè cộng đồng của mình thì nó phức tạp, mình cũng không dám lại gần. Thành ra khổ triền miên, rồi lại bị bệnh đau nữa. Bị bệnh đau rồi tưởng gần chết rồi. Nghe nói cái pháp này khá, không biết là có những người nghe nói có những người đau kinh niên trị cũng hết nữa, không biết chị hai có kinh nghiệm gì được. Chị dẫn từ 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 đầu tới cuối coi chị hai.
Dồn cái ông đó chứ dồn tôi đâu có hỏi đạo.
Bây giờ ông muốn học cái pháp thiền phải không? Thì trước khi ông vô pháp thiền á, thì tôi thấy cần phải học chữ nhẫn trước. Theo cái pháp này tu thiền á, thì đầu tiên theo tôi đi đó, thì tôi có kinh nghiệm là đầu tiên thì về sức khỏe trước. Thì trước khi vô cái pháp thiền này á, thì là về sức khỏe trước mới tới tâm linh. Thì nếu mà chú em muốn vô học pháp thiền này thì tôi biết cái gì, tôi học được cái gì, tôi xin kể những cái chuyện, cái phương pháp mà tôi đã thâu thập được. Thì lúc mới vô thiền thì về sức khỏe thì phải, cái phương pháp thứ nhất thì phải soi hồn, cho bởi vì chú em cũng lớn tuổi rồi, bây giờ soi hồn để ổn định cái thần kinh và cho cái khối óc nó bình thường lại, bởi vì mình đã lớn tuổi đó, mình suy nghĩ nhiều quá đi, thành ra nó đâm ra nó không được khỏe trong người. Thì trước hết nó phải soi hồn để tăng cường cái chấn động lực của bộ óc mình lại, rồi tới làm phép chiếu minh. Thì bởi vì mình cũng trần trượt quá rồi, làm phép chiếu minh cho nó thanh lọc cái bộ ở bộ phận dưới. Thì khi mà làm phép chiếu minh soi hồn trong 6 tháng thì có thể thanh lọc được cái bộ óc, rồi thanh lọc được cái phần dưới của mình. Cái phần dưới là cái ông hỏi gì, ngũ tạng đó, cái phần ngũ tạng á, tim gan tỳ phế thận của mình ở dưới này cho thanh lọc lại. Tại vì mình khi nào ngoài đời mình hay lo nghĩ nhiều, cái nó nhập mình nóng giận hay sân si gì đó thì nó nhập vô cái gan của mình đó, thành ra con người mình nó bấn loạn đi, mình suy nghĩ nhiều. Thì trong 6 tháng đó thì soi hồn với phép chiếu minh xong thì hai cái bộ phận đó nó đã hòa đồng với nhau, nó không có cái gì mà trốt bô với nhau, không có như thế. Là tôi nghĩ rằng cho nó họ đừng có lộn xộn nữa đó, thì ông mới bước qua thiền định y pháp luân thường chuyển chứ sơ thiền định đi bốn cái pháp, bốn nơi soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Khi nào mà thanh lọc xong hai cái đó trong 6 tháng mà thấy nó hòa lại rồi đó thì bắt đầu mới đi tới
đó. Chị Hai nói mấy cái đó em không hiểu gì hết, bây giờ đây chị Hai dắt em từ từ. Ví dụ chị Hai nói phải học chữ nhẫn, em không biết học một cách nào, em thì nhẫn nại về đời đó, dù chẳng hạn cố gắng học từ ở dưới đi lên đó thì em có cái nhẫn, nhưng mà em nóng lắm hay rầy rà vợ con, cho nên vợ bỏ mà cằn nhằn rầy rà con nói sao ba khó quá. Bữa nào mà em cười đó, tụi nó nói trời bữa nay ông cười rồi bé ơi. Bây giờ làm cái này hết không chị Hai?
Bây giờ theo tôi thấy là lúc trước đó, tôi thì cũng lớn tuổi rồi, lúc trước tôi cũng về cái mặt đời tôi chưa có theo pháp này thì tôi cũng hay nóng tánh, con người ai cũng vậy, sân si hỉ nộ gì ái ố dục ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà từ ngày tôi hành cái pháp này tới bây giờ tôi thấy nó con người tôi thay đổi lắm. Thì tôi mong rằng một ngày nào đó thì làm đã là mình tu thiền thì không có còn nghĩ gì nữa, không có còn giận hờn mà sân si gì nữa hết trơn á. Thì tôi thấy trong 6 tháng nếu ông mà quyết lòng tu á hen, thì tôi thấy 100% là có kết quả. Bởi vì con người tôi biết tôi bệnh hoạn nè, tôi nóng tánh, mỗi lần tôi nóng những cái luồng điển sân nó vô cái gan tôi, cái mắt lên tôi bệnh. Rồi tôi thấy là nếu mà tu theo pháp này phải nhẫn, nghĩa là phải làm cho đúng. Thí dụ một ngày, thí dụ mà rảnh là cứ ngồi làm, nhẫn là tôi có nói vậy đó, đừng có chuyện đời thì mình làm hoài không có hết. Bây giờ mình phải có chia thì giờ ra, bởi vì có thực mới giật được đạo. Tối ngày mình cũng phải lo làm để mình ăn, có ăn rồi mới hành đạo được. Thì tôi thấy nếu mà ông muốn vô cái pháp này á thì tôi chứng minh tôi nè, tôi hành đúng pháp thì bây giờ con người tôi không còn bệnh hoạn gì nữa hết trơn á. Còn cái chuyện mà đời thì ai cũng phải có trải qua cái cuộc thử thách nè, nhưng mà vô đây rồi thì mọi sự ông biết là vô vi là hai ông số không, không có cứ còn cái gì để mà mình nhớ nữa hết trơn á.
Ví dụ những người mà có bệnh như em rồi đó thực hành cái pháp này, chị Hai chắc hết không? Và kinh nghiệm bản thân của chị Hai được rồi, nhưng mà chị Hai có thấy xung quanh chị Hai có những người nào bị bệnh mà hành thiền pháp này thì được giải tỏa cái bệnh của mình không?
Có chứ. Bây giờ lấy thí dụ cụ thể nè, bạn đạo của tôi đó, cũng như mấy người mà cũng theo pháp thiền của tôi, mấy bà bạn tôi bệnh tôi chỉ cũng hết bệnh nè. Giờ lấy thí dụ giờ ở trong vô vi mà thành cái pháp này là chắc chắn là phải hết bệnh. Chính tôi này, lấy bản thân tôi hết bệnh đó là tôi chứng nghiệm rõ ràng. Bởi vì hồi lúc trước đó, tôi lớn tuổi đau đủ thứ bệnh hết, lên máu nè, rồi đau cái lỗ mũi nè, rồi nhức hai cái chân đi không được, lớn tuổi sanh đẻ nhiều đó. Đó bây giờ tôi hành cái pháp này là tôi không có còn cái gì, mà tôi mần 24 tiếng hai ngày quần quật từ sáng tới chiều. Thì tôi chứng nghiệm cái bản thân tôi biết thì thế. Nếu ông cũng muốn hành cái pháp này thì ông cố gắng thế nào cũng phải hết bệnh.
À, chị hay nói gì cũng được, nhưng mà có những cuốn sách nào cơ bản để cho mình đọc mà mình đi theo không chị hay?
Có, tôi thấy cuốn cuốn thiền thực hành đó. Thì đầu tiên tôi cũng coi cái cuốn thiền thực hành, nếu muốn không có sai cái pháp đó thì ông nên coi ở trong cái cuốn đó đó, bắt từ đầu. Tôi thì tôi cũng coi trong cái đó đó.
Ngoài cái thiền thực hành rồi, nếu tôi muốn tìm hiểu thế nào là vô vi là nhẹ như thế nào, vô vi có phải là tôn giáo không, thì tôi đọc cuốn nào chị hay?
Bây giờ tôi nói thiệt ông, nếu ông muốn vô vi á, biết không, thì ông thiền thì ông biết à, rồi cũng từ từ biết rồi, chứ mà ông hỏi tôi nhiều quá đó rồi ông lộn cái đầu ông, rồi cái ông không có tìm được đâu. Phải thanh tịnh ông mới đi tới vô vi, chứ mà ông hỏi nhiều quá đó tôi không có trả lời được. Bởi vì ông mới bước vô đạo mà ông hỏi nhiều quá không được. Thiền là không rồi đó.
Nghe nói ngoài cái cuốn thiền thực hành, mấy ông bạn nói có cái cuốn nào mà cơ bản nhất đó chị hay? Cuốn nào cơ bản để cho mình đọc mình biết đó. Chứ cũng không có hỏi gì nhiều lắm đâu. Sách vở thì mình mong.
À, cái cuốn cơ bản nhất thì tôi có coi cái cuốn mà Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em á. Thì bây giờ ông muốn tìm hiểu thêm á hen, thì ông lật sách ông coi cái đó. Thì tôi có ý kiến với ông rằng khi mà ông muốn vô cái pháp này á, thì đúng cái thiền cái pháp này đó là soi hồn và phép chiếu minh, thì ông đi từ từ thì nó sẽ tới.
Dạ chị hay, lúc nào rảnh chỉ cho em soi hồn làm sao soi chị hay. Nghe nó soi hồn ghê quá, phải mình lấy đèn mình soi nó không hồn mình.
Bây giờ ông muốn tôi thực hành cái phép soi hồn cho ông coi phải không? Thì bây giờ thôi, bây giờ qua cái
đâu được làm liền chút xíu mấy.
Bây giờ tôi ông coi cho kỹ, tôi thiền tôi hành cái pháp này cho ông coi phải không?
Tức khi ông ngồi đó, ông ngồi hai chân ông đẻ vậy nè, hai cái gót chân ông á
thì nó đẻ vậy. Bây giờ soi hồn hen, ông thẳng cái xương sống lên, ngồi ngay lên, hai cái tay nè, hai cái ngón tay này nè, ông để vô hai cái lỗ tai, cái ngón trỏ này ông bệnh lên hai cái lằn gân mà khi mình nhức đầu mà nó nhảy đó, hai cái ngón tay giữa nè ông bịch cho cái mí dưới mí con mắt này nè, cái xương sống luôn luôn phải thẳng. Đầu tiên là tôi quên dặn ông nữa, ông phải cắn răng ngậm miệng lại, co lưỡi cắn răng ngậm miệng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trên đầu, ngay trên đỉnh đầu, hai cái vai ông phải thẳng nè, thẳng hai cánh chỏ phải thẳng ngang như vậy, để cho cái phổi cũng như là nó mát đó, nó cũng như là nó phải căng thẳng để tôi làm.
Răng kề răng chứ không phải cắn răng, cắn hết cả hàm mà không được.
Hai cái này là phải úp vô đó, ông làm vậy đó.
Dạ cảm ơn chị hai, để có dịp rảnh rồi chị hai có nhiều thời giờ em đến học hỏi thêm qua cái chương minh. Cảm ơn chị hai.
Bây giờ tôi nói nghe, nếu ông chắc chắn ông tìm theo con đường đạo pháp này á, thì ông thường liên lạc với tôi đi trước, tôi biết cái gì tôi sẽ chỉ ông cái đó. Và tôi hy vọng ông nghe là hành cái pháp này cho hết những cái nội tâm của ông, nó có gì đó, cái gì thì nó bỏ qua hết, thì không không thì ông trở thành mạnh giỏi trẻ trung rồi ông cũng tiếp tục có bà khác à, không có lo.
Good.
Chúc lành đầu năm.
Bà xỉn mà, bà xỉn như nhập môn mà. Có những cái ông mừng, ông từ để ông nhập môn.
Dạ xin hẹn tiếp theo đây. Anh Bang ở Melbourne.
Dạ, ai hỏi đạo, ai muốn tu, đạo ông Bang tới hỏi ông Bang. Nào, ai muốn tu? Dạ, rồi, vô.
Chào anh Bang. À, tôi ở Sydney, tôi xuống Melbourne. Tôi có biết một người bạn của anh. Cái người bạn anh mang tên là Độ. Có gửi là gửi lời tôi chuyển đến anh, hỏi thăm sức khỏe của anh. Và nghe nói anh tu hành theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Nhưng mà khi anh Độ gặp tôi, anh nói một câu như thế này: nếu mà tu như anh vậy đó, anh không tu, thì xin anh cho biết, tôi muốn tu mà tôi nghe nói như tôi sợ quá, không biết tu kiểu của anh là kiểu gì mà không nói tu kiểu của anh, ông không tu, xin anh cho biết. Cảm ơn.
Tiên, tôi cảm ơn anh chuyển lời của Ấn Độ và của người bạn của tôi đến thăm sức khỏe của tôi. Tôi rất cảm ơn. Về cái việc tu hành ở đây đó, thì tôi chỉ gặp Ấn Độ có một lần thôi. Về Ấn Độ trước kia là bạn thân của tôi về đồng nghiệp Hải quân. Và cũng nhờ cái nhân duyên là lúc chạy loạn cũng giúp, lúc mà trước, từ ngày ở quân trường cũng giúp, lúc mà đi ra làm việc, có như thường xuyên gặp nhau, có như duyên dẫn, có cái duyên gặp nhau. Rồi qua bên này, tôi thì lại được thầy đồ cho được đi tu ở trong cái pháp vô vi này. Rồi sau này liên lạc được anh ở tại Sydney, tôi viết thơ và biên sách qua cho anh để anh tu. Khuyên anh tu thôi. Còn biết cái chuyện mà anh hiểu như thế nào tôi không được rõ. Vì cái lý do này, mỗi người đều có một nhận xét riêng tư. Tôi cũng trực diện anh để nói chuyện anh về cái việc mà anh nhận xét tôi như thế nào để tôi trả lời về cái việc đó. Nhiều khi cái quan điểm của anh á, đồ đó nhìn tôi như thế nào tôi không được rõ, cho nên tôi không trả lời được về cái việc mà tu như anh thì tôi không thể tu được. Cái chuyện đó tôi không được rõ nguyên nhân như thế nào. Đó là quan điểm của một cá nhân, đối với một cá nhân thì tôi không được rõ. Nếu như anh muốn nghĩa là tìm hiểu về pháp lý và sau này đi sâu vào trong cái phần triết lý của vô vi nữa, thì anh sẽ hỏi tôi những điều gì tôi biết, tôi sẽ trả lời anh. Còn cái việc cả những người ta đó là nghe tin đồn, thì tôi nghĩ rằng anh có một bộ óc, anh có sự nhận xét trong đó. Vì cái việc tu hành hay là tất cả những cái việc gì ở đời đó, nó nghe qua lỗ tai anh, đương nhiên có qua cái bộ óc của anh, anh suy nghĩ và xét đoán. Còn anh nghe người ta nói không, rồi anh cứ tin bừa người ta nói, thì hóa ra đó là anh cái nhận xét của người ta, anh lấy nhận xét người ta làm cái nhận xét của anh, hóa ra nó được trung thực. Cho nên bây giờ, nếu như anh chưa biết pháp lý vô vi, thì tôi cũng xin trình bày phần sơ khởi về cái phương pháp của chúng tôi đang thực hành. Cái thứ nhất là trước tiên chúng tôi thành lập bản thể trước tiên. Vì con người sinh ra từ nhỏ tới lớn, nó trần trượt quá đấy. Tim gan tỳ phế thận ngũ hành. Rồi trên này tai mắt mũi họng, mũi miệng thâu thập không biết bao nhiêu những cái chuyện dơ bẩn ngoài xã hội đưa vào mà mình không thanh lọc được. Cho nên từ đó, từ dưới, phần dưới tất nhiên là thử tim gan tỳ phế thận đưa lên trên bộ đầu nó không được thông. Cho nên từ cái những xét của tai mắt mũi họng bên trên và bên dưới nó không ngăn hợp với nhau, không ứng với nhau, cho nên sinh ra những đủ thứ chứng bệnh. Cho nên cái phép này đầu tiên, trước tiên tụi tôi những người mà mới muốn thực hành trước tiên là phải thanh lọc bản thể. Cái ý nghĩa là cái đầu tiên, cái thần kinh là bộ thần kinh là đầu tiên, nhất là bộ đầu. Cái gì cũng do anh làm việc gì cũng vậy, do bộ đầu anh là coi như làm chủ. Tất nhiên là suy nghĩ này kia nọ, từ đó cái thân thể anh bắt đầu làm việc được. Thì chúng tôi dùng cái pháp soi hồn với ba ngón tay, chừng ở ba ngón tay chừng trên ba huyệt đạo trên bộ đầu. Mục đích để thanh lọc tất cả những cái thần kinh hẹo hóc ở trên bộ đầu đã ứ đồng từ lúc nhỏ cho đến lớn, sau này để giải tỏa ra tung lên trên đỉnh đầu để hưởng cái thanh khí điện ở bên trên. Từ đó anh sáng suốt ra, anh nhận định được vấn đề một cách cái nào là phải và trái, lỗi lầm sau này anh được sửa. Thứ nhì nữa là cái phần anh dùng pháp luân diêu mình, là anh dùng cái thanh khí điện của bên ngoài, của bên trên đưa vào để điều hòa lực phủ ngũ tạng, giúp cho cơ thể anh được mạnh khỏe, thì từ đó nó giúp anh được cái trí não được minh mẫn hơn. Hai phép sôi hồn và phép pháp luân chiêu minh sẽ giúp cho anh thanh lọc về thần kinh bộ đầu, thanh lọc về lực phủ ngũ tạng, giúp cho anh có cái cơ thể khỏe mạnh, thần trí minh mẫn. Từ đó anh sẽ nhận xét được việc đời, cũng giống như việc mà lỗi lầm của anh để tu tâm anh sửa tánh. Thì tôi, đây là cái bước đầu tiên. Nếu như anh còn gì thắc mắc thì anh có thể cho tôi biết ý kiến, người ta sẽ giúp anh trong những cái gì tôi hiểu biết được.
Dựa vào những gì anh trình bày thì tôi có cái thắc mắc như thế này. Trước tiên, về cái việc mà tôi chuyển lời của anh Độ xuống đây, thì nếu mà tôi nghe người ta nói như thế nào mà tôi vội tin như vậy thì tôi đã không hỏi anh. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ nhì nữa, anh nói rằng với cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này thì anh có, đầu tiên là tôi phải tập hai cái pháp trước là soi hồn và chiếu minh. Thì khi soi hồn dùng ba ngón tay chặn ba nguyệt đạo trên bộ đầu là để, như hồi nãy anh trình bày, là để giải trượt hay sao?
Giải trượt hay là khai thông tất cả các thần kinh ở
bộ đầu? Nếu mà khai thông thần kinh ở trên bộ đầu, xin anh cho biết vì khai thông bằng như thế nào?
Thì bây giờ tôi sẽ thành công nha. Vì cũng có thể chúng ta khi mà...
Khi anh không... Ý tôi muốn nói như thế này. Khi anh chặn ba cái ngón tay trên bộ đầu của anh á, thì cái việc khai thông, anh nói rằng khai thông cái thần kinh của anh, thì nó khai thông như thế nào?
Đây là vấn đề như thế này. Con người chúng ta gồm có hai cái luồng mạch, nhâm mạch và đục mạch. Nó bị ngắt khoảng bởi gián khẩu trên những cái miệng của mình. Cho nên bây giờ trong cái phép sư hồn cũng giống như tất cả pháp sau này, luôn luôn chúng ta răng kề răng co lưỡi để nối lại cái phần nhâm mạch đông mạch được tương giao. Sau đó anh làm phép sư hồn đại khái là tôi làm một con tay như thế này, đây anh chừng cái ba cái huyệt đạo thần kinh này ở đây, và đồng thời anh nghĩ ở đây thì tất cả những ý nghĩ anh ở đâu, thì tất cả những thần kinh anh, khi mà anh nghĩ như vậy, thần kinh anh sẽ hướng dẫn đến đó, luôn điện anh tung lên ở đây, tập trung ở đây, thì tất cả những cái hẹo hóc, cái mà nghĩa là cái luồng máu ở đây bị chặn lại đó, nó ứ động thay vì đi xuống này, đi lên thế này, mà anh trụ tâm ở trên này, ý nghĩa là ngay trên đỉnh đầu, thì cái hướng đi lên là tuột lại thế này. Thì khi mà anh hướng lên trên này một thời gian, tất nhiên là anh trên này sẽ cảm nhận được một cái sự rung cảm nào đó trên đó, hoặc sự sáng ở trên đó đưa xuống, thì khi đó thần kinh bắt đầu được thanh lọc. Người mới tập thì khi mà sơ hồ như vậy trong vài ngày đầu có thể là nhức đầu, nhưng sau đó một thời gian thì sẽ, và sau này cái chứng bệnh nhức đầu và đau cảm của đầu nữa thì sẽ không còn nữa.
Hồi nãy giờ anh trình bày vậy đó, tôi không biết là tôi thở như thế nào, tôi thở bình thường hay tôi thở như sao.
Khi mà sơ hồ như vậy thì anh cứ tập trung như vậy, anh thở bình thường, anh răng để răng co lưỡi, hai tay làm như thế này, ngay lưng anh thẳng, ngồi kiết già hay là bám già không được, rồi làm như thế này và ý tụ niệm lục tự di đà hay là bất cứ niệm cái gì cũng được, nam mô ngọc hoa thượng đế là cái gì tùy anh, tùy sở thích của anh mà tụ trên này, để cho mục đích ý anh tụ trên này, cái luồng điện anh tụ ở trên này, tóm lên thế này, tất cả những cái mà ô được không còn sinh để luồng điện.
Làm sao anh biết là cái ô trượt nó không có xuống dưới, mà khi anh dùng ba ngón tay anh chặn nguyệt đạo trên đầu thì nó đi lên trên?
Lúc mới đầu anh sẽ không cảm nhận được cái gì cả, vì cái đó anh dùng ý rất là mạnh. Khi mà tu luyện tập một thời gian, anh sẽ cảm thấy cái này tăng hoặc là nhức ở trên bộ đầu, hoặc có thể là nhiều mà đây sẽ nhức tăng ở đây. Cái đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng là điện đã đang tập trung và có cái lượng sạch và số phạt đi lên. Như vậy là cũng chứng tỏ rằng là một phần nào anh đã được khai thông.
Để tôi về tôi cố gắng tôi tập. Cảm ơn anh.
Dạ được, mời chị lên. Được mà cứ
thưa anh, tôi có biết thực hành phương pháp vô vi cũng khá lâu và tôi nghe nói rất nhiều là phương pháp vô vi này sẽ bảo đảm anh được giải thoát. Thì tôi cũng biết là anh thực hành phương pháp vô vi cũng khá lâu. Thì xin theo kinh nghiệm của anh và theo cái quyết tâm của anh, xin anh cho tôi biết rằng nếu mình nhất định muốn giải thoát thì anh làm sao để trong một thời gian bao lâu mình được giải thoát?
Cái chuyện mà thời gian bao lâu cái đó không thể được ấn định. Mà cái chuyện anh gì mà được quyết tâm tu hành chắc chắn là được giải thoát. Là chắc chắn 100%. Vì khi mà chị được quyết tâm, tất nhiên là chị từ bỏ cái bên ngoài, đi vào bên trong. Để lập lại trật tự ở bên trong phần cơ tạng ở đây. Sau này, chị tập đến một thời gian mà người là có cái kết quả khả quan tại, chẳng hạn ví dụ như tạo mô ni châu chẳng hạn. Tạo ảnh cái ảnh sáng ở trực tráng chẳng hạn. Thế đó là người ta tạo nhị sát thân. Cái đó là cái sau này chúng ta chết, phần hồn chúng ta sẽ trù vào đó để đi lên một cảnh giới khác. Tùy theo trình độ của chị tu tập như thế nào, sự quyết tâm của chị như thế nào, thì sau này khi chết mình sẽ được cái kết quả đó. Còn cái chuyện mà không phải nhất thiết rằng là tu là phải giải thoát hay không, cái đó tùy sự hành, tùy cái sự công phu của hành giả, chứ không thể nói rằng là ai tu có thể là giải thoát được. Vậy có cái quyết tâm, nhưng cái quyết tâm là rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho chị 80% hoặc 90% trong sự thành công. Thì tôi nghĩ rằng nếu mọi người đều quyết tâm tu tâm sửa tánh và đạt cho cái được cái tối thiểu tối cần là mô ni châu để tạo nhị sát thân, thì tôi nghĩ rằng con đường giải thoát sẽ không đến nỗi nào khó khăn. Và cái việc mà tạo mô ni châu cũng đơn giản chứ không phải là khó khăn gì.
Xin cảm ơn anh. Anh nói việc tạo mô ni châu rất là đơn giản thì cái đó là có lẽ theo kinh nghiệm của anh. Nhưng mà tôi hồi đó tới giờ tôi nghe nói là tu thì phải ly gia cắt ái thì mới tiến bộ nhanh được. Bây giờ tôi có gia đình, tôi phải đi làm việc một ngày 8 tiếng đồng hồ. Có con nhỏ nữa về muốn nằm xuống chiếu minh nó cũng quấy phá, nó không có cho tôi chiếu minh được. Mà bây giờ tôi nhất định tôi muốn... Tôi chán đời quá rồi, bây giờ tôi muốn tu cho giải thoát. Bây giờ tôi muốn tìm một chỗ nào đó như phương pháp này có thiền viện hay gì, tôi bỏ chồng bỏ con, tôi đi tu ly gia cắt ái hẳn để tu cho giải thoát. Thì theo anh nghĩ bên vô vi có đồng ý vậy không?
Chuyện mà ly gia cắt ái có nhiều nghĩa lắm, chứ không phải đơn giản. Cái nghĩa mà bình thường của cuộc đời đó là cả nhà ở đây, vợ chồng đơn giản là gọi là ly gia cắt ái, là cái chuyện mà ngài là theo cái nghĩa bình thường của một người thông thường, tất nhiên là bỏ nhà ra đi này kia gọi là ly gia cắt ái. Nhưng còn cái nghĩa nữa, ly gia cắt ái không có cái nghĩa mà ngài là đơn giản như vậy. Ly gia cắt ái tất nhiên là mình phải bỏ diệt trừ tất cả tham sân si hỷ nộ thức tình lục dục, tóm lại là thức tình lục dục của mình, thì như vậy mới gọi là thực tình mà tu, thực tâm là tu. Khi mình biết mình trong đường tu hành, mình cảm thấy rằng mình đã phạm, rằng là bữa nay mình tham quá nhiều, tham ăn, tham uống, tham tiền, tham này tham kia, thì mình thấy đó là cái điều xấu, thì mình từ bỏ, mình cố gắng sửa đổi lại, thì gọi đó là một cái lề lối tu hành. Cho còn cái chuyện mà nếu chỉ có duyên phước được vào thiền viện hoặc là này kia kia nọ để mà tu hành thì đó cũng là một lối rất là tốt. Hoặc là nếu như chỉ đi vào đời vừa tu vừa làm việc vừa này kia thì giúp cho chị một sự nhẫn nại, học tập chị nhẫn và chị hòa trong đó, thì đó là một cái phương tiện dồi dào cho chị để chị tu hành. Ở đâu nếu chị đã quyết tâm tu, tôi nghĩ rằng ở đâu chị có thể tu được cả, mà tùy quan điểm của mỗi người. Dạ mời chị lên, tôi sẵn sàng tất cả.
Dạ thưa anh, tôi có nghe cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí này đó. Khi một người nào mà thực hành đó, một thời gian đó thì người ta sẽ học được nhẫn và học hòa. Thì cái nhẫn cái hòa là rất quan trọng, đó là một cái hậu quả, đó là một cái kết quả của cái phương pháp này. Thì tôi cũng là bạn của gia đình anh và tôi cũng là bạn của chị nhà.
Yeah.
Thì không phải chị nào Bây giờ thí dụ tôi biết anh, theo tôi hỏi nghe từ nãy giờ anh trả lời một số câu hỏi thì anh rất là vững trên cái lý của pháp lý này, và anh hành, anh rất là vững trên vấn đề thực hành. Thì tại sao đó, tôi nghe không phải riêng chị mà chị nói rất nhiều người là bởi vì cái khi học nhẫn học hòa là cái quan trọng nhất, bởi vì khi mà mình nhẫn hòa trong một cái gia đình nhỏ bé của mình á được tốt đẹp á thì mình mới độ được tất cả mọi người, mình nói nhiều người mới nghe được. Đó là một cái phần tử nhỏ nhất, khi mình nói vợ con người thân nhất của mình không nghe, khi mình hành cái pháp này mà người ta chống đối, người gần nhất của mình chống đối, thì làm sao mình nói được những người khác ở ngoài người ta nghe được. Thì tôi thấy là anh thấy là nếu tôi muốn học như anh, trong cái gia đình tôi đang lục đục, bây giờ người ta có một, tôi thí dụ trong gia đình tôi đang khổ, bây giờ tôi muốn hành cái pháp này mà tôi sợ, thí dụ gia đình tôi đang hạnh phúc, tôi muốn hành cái pháp này, tôi sợ là tôi hành cái pháp này rồi cái gia đình của tôi phải giống hệt như cái gia đình của anh, thì đó là một cái điều tôi sợ, cho nên tôi không có dám thực hiện. Anh có thấy là anh có thể cho tôi biết là tôi có thể đi như thế nào với cái gia đình của tôi như thế nào?
Cảm ơn chị rất nhiều về cái câu hỏi này, rất là hay. Khi mà chị tu, tất nhiên là chị có lập trường muốn đi tìm một hạnh phúc cao hơn hạnh phúc hiện tại. Mà chị biết rằng là cái hạnh phúc cao hơn chắc chắn chị sẽ đạt được, chị mới quyết tâm chị tu, chị đi làm. Vì vậy, trường hợp mà chị nhìn hoàn cảnh tôi chẳng hạn, gia đình tôi chẳng hạn, thì đó là một cơ duyên cho tôi, để giúp cho tôi tiến hóa nhanh hơn thôi, chứ không có gì hơn. Cái chuyện mà những cái hoàn cảnh hiện tại xung đột lẫn nhau này này kia kia nọ, đó là những cái mà giúp cho tôi học hỏi rất là nhanh, để chúng tôi học cái nhẫn và cái hòa. Chỉ có nghe cái câu người ta nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thì cái chuyện gió và cây nó cũng đặt vấn đề, khi mà chỉ đã quyết tâm đi lên thì nó, khi mà gió thổi lên thì cây vẫn rung theo, vì đó là cái sự tác động. Nhưng mà cái quyết tâm mình đi thì vẫn đi. Chỉ đi muốn tìm một cái nơi hạnh phúc an tốt đẹp hơn ở hạnh phúc thế gian này thì đương nhiên chị sẽ quyết tâm chị đi. Còn nếu chị bám víu vào cái đời này mà chuyện bao giờ tôi làm sao, tôi tu như thế này mà tôi vẫn còn tham sân si hỉ nộ ai ai dục này này kia kia nọ, thì chị còn luyện cái cảnh này mà làm sao chị đi lên cảnh kia được. Chị phải từ bỏ cảnh này mà đi lên cảnh kia. Cảnh này là mường tạm để cho chị học hỏi và tiến hóa lên trên cái cảnh kia.
Dạ cảm ơn anh, nhưng anh trả lời không có được theo cái, không có giải đáp được những cái thắc mắc của tôi đó. Tức là anh muốn tôi theo anh, nếu anh trả lời như vậy thì tôi sẽ nghĩ anh là một con người ích kỷ, tại vì anh chỉ lo cho bản thân anh đi lên thôi. Cái người mà nếu mà anh muốn cho gia, nếu mà bây giờ anh đừng có lấy vợ hoặc là anh đừng có sanh ra con đó, thì anh sẽ có một mình anh vẫn đi lên, và khi anh đạt được cái đạo, anh được giải thoát rồi là anh sẽ độ được nhiều người. Đây là một cái người gần anh nhất và hai đứa con anh. Nếu mà anh dẹp bỏ, anh không cần nghe lời nói của cái người gần nhất của anh, và anh không làm sao mà anh cùng đạo với đời song song để mà anh lo cho tương lai con mình được, bởi vì đó chính là nơi của anh tạo ra, mà anh tự động để một mình anh dẹp bỏ một bên, anh đi lên một mình để anh gạt bỏ tất cả những cái gì sân si, theo như anh nói là những đó là cái sân si là anh không ngó ngàng tới nữa. Thì theo của tôi nghĩ đó là chính sự ích kỷ của anh, chứ không phải là cái hòa hoặc là anh nhẫn hòa theo anh nói. Cho nên tôi thắc mắc, nếu mà tôi theo anh như vậy đó thì gia đình tôi đang hạnh phúc á, bây giờ tôi nhắm mắt tôi đi thẳng lên trời, tôi bỏ con tôi chồng tôi, thì coi như đó là tôi thấy như vậy tôi sợ quá, bởi vì ta nói tề gia trị quốc mới bình thiên hạ là việc đời đó. Khi nào mình hòa trong một cái tiểu gia đình nhỏ đó, mình mới nói mọi người nghe được. Còn nếu mà anh đi giảng đạo, anh giải thoát rồi anh giảng đạo mà người ta nhìn thấy cái gia đình anh như vậy đó, thì người ta nói à, sống ở trên đời này á để lấy tạo một cái hạnh phúc nhỏ bé rồi mình mới độ được mọi người. Bởi vì khi anh nói, anh mới nói nhìn tôi nè, trước kia cái gia đình của tôi rất là đau khổ, mà bây giờ đó vợ con tôi nó vẫn nghe lời tôi, con tôi rất là hiếu với tôi, thì người ta thấy như vậy, cái hạnh anh cao như vậy người ta mới tin. Ngược lại bây giờ trước kia gia đình anh hạnh phúc, khi anh đi theo cái phép này đó, anh dẹp bỏ hết để anh đi thẳng một mình anh lên, Sau đó anh độ lại thì anh thấy trong cái thời gian này đó anh đã bỏ. Anh bỏ trách nhiệm. Đó là cái phần trách nhiệm anh đã bỏ, và tôi nghĩ đó là ích kỷ, cho nên xin lỗi anh, tôi không dám theo cái phép này.
Cái chuyện mà chị theo hay không thì tôi cũng đặt vấn đề cái chuyện đó. Chị tôi hỏi tôi trả lời. Và cái chuyện trả lời trong vấn đề thông cảm mà thôi. Cái chuyện mà chị nhìn trong gia đình tôi như vậy đó là cặp mắt cũng nhìn của chị. Và chị mới tay tới thăm một hai lần thôi. Và nghe khoan để tôi nói chị nghe. Về cái việc mà như bà xã tôi đối với tôi chẳng hạn. Chị bảo tôi bảo rằng tôi là ích kỷ. Sao cái chuyện ích kỷ đó là cặp mắt của chị đối bên ngoài tôi. Nhưng bên trong chị đâu có thấy rõ được cái vấn đề của chúng tôi làm. Chị thấy không? Cũng giống như con cái chẳng hạn. Này kia kia nọ. Cái việc tôi đâu có từ bỏ gia đình. Nếu như tôi bỏ gia đình thế đó tôi đâu còn về nhà nữa. Đi chỗ khác sống rồi. Sống với gia đình. Giúp gia đình. Làm sao cố gắng ảnh hưởng vợ và con. Thấy mình là bây giờ vì lúc trước nó khác. Mà cái khuynh hướng khác này với sự khác thay đổi này với lúc trước rất là xa. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ đơn giản cho chị thấy rõ ràng như thế này. Tôi thành thú thật với chị, ngày xưa đó tôi dữ lắm. Vợ con nói nghe là tôi quýnh tại chỗ liền. Mà vợ là tôi cũng đã quýnh mấy lần. Bây giờ đó vợ lại quýnh tôi. Thì điều đó là một cái sự thay đổi rõ ràng. Mà tôi nghĩ rằng mỗi lần mà bà vợ quýnh tôi đó, sau lần mà quýnh tôi thì bà thức tâm, bà thấy được cái sự trái phải trong đó. Đó là một cái lúc mà tác động ảnh hưởng tâm hồn của bà xã tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người sống có một quan điểm, không phải trong một giây phút khác mà có thể thay đổi tâm tư của một người được. Cho nên tôi nghĩ rằng trong một thời gian nào đó, có thể lâu hơn 15 năm hay là 10 năm hay năm 20 năm thì gia đình tôi sẽ trở nên hạnh phúc. Còn cái chuyện gì mà nhìn trong hiện tại thì cái đó là nó khác. Vì giữa hai người là có hai quan điểm sống nó khác nhau. Nếu như bảo rằng tôi phải theo bà, tất nhiên là tôi hòa, cái đó không phải là cái hòa. Mà cái đó gọi là tôi đi xuống, chứ không phải là hòa. Tôi hòa làm thế nào gọi là đến khi mà tôi đối diện với chị, tôi hiểu được tâm trạng của chị. Và tôi chấp nhận tất cả những hoàn cảnh hiện tại và tôi vui vẻ, tôi sống. Đó gọi là hòa. Chẳng phải hòa là tôi theo ý chị. Bà xã tôi bây giờ dù muốn tôi thế này thế kia, tôi trước khi mà tôi theo bà xã tôi ra lệnh, tôi phải suy nghĩ điều này như thế nào tôi mới làm. Chẳng phải hòa một cách kiểu là bây giờ bảo đi làm nào để chúng bà xã tôi vui vẻ, không có. Nhiều khi tôi làm bà xã tôi bực mình, thì đó lại là bài học cho bà xã tôi, mà cả tôi nữa, làm cho bà xã tôi thất tâm. Mặc dầu trên cái miệng lưỡi cãi vã nhau, những đêm nằm, đêm khuya nằm nghỉ, vắt tay lên trán, ủa, để cho bà, mình làm cho chồng mình thế này thế kia, bà xã tôi còn ăn năn hối hận. Thì đó là một cơn thất tâm, làm cho bà xã tôi mỗi ngày một chút, cái tâm tư nó sẽ nên thay đổi lần lần và trở nên tốt hơn.
Dạ, cảm ơn anh, nhưng mà anh nói như vậy đó, tôi không đồng ý. Tại vì như thế này là anh nói là để cho chị thức tâm, nhưng mà tôi thấy lúc nào chị cũng phản đối về vấn đề mà tu tập của anh. Và anh nói là anh sẽ làm như vậy, anh làm cho gia đình thức tâm. Bây giờ đây một cái thí dụ đơn giản, tôi biết rõ về gia đình anh cho nên tôi muốn hỏi để tôi theo phương pháp này. Bây giờ anh đang đi làm. Bây giờ nói thật ra là tôi là người hoàn toàn chưa có biết một cái đạo, tôi là người đời thì tôi nhìn theo cặp mắt đời của tôi. Và chị đó, thì nếu mà anh nói chị thức tâm bên trong thì tôi chưa biết, nhưng mà chị với tôi rất là hợp về vấn đề là đời. Trong một cái bình thường thực tế của con người á, sanh ra đó thì phải ăn uống, là phải sống, phải có tiền. Có tiền nó không phải cần, nhưng đó là một cái phương cánh, đó là một cứu cánh để mình giải quyết trong hàng ngày. Bây giờ anh đang làm, chị đang làm. Chị làm á, thì coi như chị làm part time, giống như là làm thêm thôi, chứ không phải làm đó là một cái giường cột để mà nuôi sống cái gia đình với hai đứa con. Mà bây giờ anh đang làm, anh nói nghỉ, không làm. Đi vào nhà máy, đi vào factory mình làm đó, mình hút những cái trần trượt của những người xung quanh. Mình về mình không có thể thiền được, mình không có thể lên được trên trời, mình không có thể thở được lên trời. Mình không thể giải thoát. Cho nên bây giờ dẹp bỏ tất cả, trở về nghỉ làm, không làm nữa. Thì bây giờ đó, trường hợp đó, ví dụ tôi bây giờ tôi muốn đem ông xã tôi vào thiền. Mà tôi cũng muốn có tiền nuôi con tôi chứ. Nó cũng phải sắm quần áo, nó cũng phải sắm sách vở, phải tới trường để đi học. Con mình thông minh, con mình đào tạo một cán bộ thông minh, không có nói về đạo và đời á, thì đó cũng là một cái hạnh diện để nó có thể sau này giúp đỡ những cái người đi sau. Thì bây giờ tôi không tiền, tôi lấy cái gì tôi nuôi con tôi? Mà bây giờ đó, tu mà để nghĩ hết, không có thể nào gần được những người đời. Gặp những cái người, nhiều người đó đó, mình sẽ hút được nhiều cái trần trược của họ. Thì tôi thấy cái điều đó quá sai lầm, cho nên tôi không có dám theo cái phương pháp này đó anh à.
Bây giờ đó, thì tôi xin trả lời về cái việc của chị. Nhìn qua cái lăng kính của chị đối với cả những tôi. Là cái chuyện bây giờ thứ nhất, tôi trả lời về cái việc mà chị bảo rằng là ở nhà cần phải nuôi con nuôi cái, rồi chúng ta cần phải làm việc đồ này kia vì nào nó. Thế bây giờ tôi trả lời tại sao chúng tôi không đi làm việc. Việc làm rất là nhiều việc để làm, chứ không phải là một việc là đi làm factory. Nếu như trong trường hợp tôi làm việc này nặng quá sức của chúng tôi nghĩ tôi sẽ đi xin việc khác, là một. Và cái chị đâu có nghĩ rằng là tôi tìm thời gian sau này tôi đi làm việc. Chị đâu có thấy được điều đó. Chị đâu có thấy được cái tâm tư của tôi sau này tôi sẽ đi làm việc. Biết đâu là việc còn việc nhiều hơn, làm nhiều việc hơn ở cái việc hiện tại nữa. Thành thử cái chuyện mà hiện tại chị, theo ý tôi, chị hỏi rằng là tại sao tôi không đi làm việc. Rồi chị kết luận được cái câu trả lời của chị. Đằng này, chị chưa thấy được rằng là cái quyết định của tôi, cái lập trường của tôi làm như thế nào. Cho nên chị vội và chị hấp tấp quyết định. Bây giờ anh làm như vậy tôi cũng theo. Cho nên bây giờ tôi trả lời cho chị nghe rõ về cái việc. Nếu như trường hợp tôi hỏi chị đi làm vào cái chỗ đó, quá sức của chị, với xã hội này, chị cần bỏ cái chỗ đó đi làm chỗ khác không? Hay là chị cứ theo cái chỗ đó chị làm, đây là chuyện đời đó. Thì chị nghĩ thế nào về cái việc đó? Đó, là thứ nhất. Nếu như một người bàn quan nhìn vào, ô thằng cha này tu mà tại sao bỏ nhà bỏ cửa không chịu làm? Bây giờ tôi hỏi chị điều này. Nếu như chị đang làm việc đó nặng quá, quá sức của chị, như sao? Thì trước chị đang làm máy thì nào? Bây giờ mình có cái rọc khác, tại sao mình làm cái rọc kia? Cho nhẹ nhàng, thương tâm hơn. Mà mình đục vào đó làm cái gì? Là một. Quá sức của chị.
Anh nói thật ra anh giải thích tôi không có đồng ý và tôi cũng chưa có dám để vào cái phương pháp này. Nhưng thời gian có em hẹp á, bữa nào tôi sẽ gặp
anh. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị.
Để cho anh thuyết phục đó chứ.
Để cho anh thuyết
phục. Còn nghe anh đâu được để thuyết phục.
Không chịu thì nói nghe.
Không, cái bà này dữ lắm, mới cho thuyết phục bà này. Thuyết phục bà này mới tu thành đạo. Để cũng vậy đó thôi, để học.
Dạ, cũng cảm ơn các bạn đạo và nhờ thầy. Cho nên đây cũng là lúc nhập chúng tôi được học bằng thêm.
Thuyết phục bà này. Dạ.
Rồi xin chị có gì nói. Bây giờ xin có chị gì thắc mắc á, xin chị hỏi thẳng.
Chị chưa chịu.
Bây giờ chị chưa chịu về cái vấn đề gì?
Dạ.
À, tại vì tôi chưa chịu vấn đề là tại vì tôi thấy cái gia cảnh của anh đó. Dạ. Sau khi anh thiền cái phương pháp này đó, thì coi như là nó rất là coi như là gia đình nó không có phải là đề huề hạnh phúc. Mà cái phương pháp này đầu tiên đó là đem lại hạnh phúc cho mọi người, tức là hồng nhẫn hậu quà để cho mọi người vui lòng và thoải mái. Thì cái thứ nhất là anh giải thích tôi không có bằng lòng cái việc đó. Và cái thứ hai đó, sở dĩ tôi hỏi tại sao anh nghĩ gì đó là tại vì có anh đã nói với tôi, chính anh đã nói với tôi trước khi là tôi chưa có muốn vào cái phương pháp này đó. Khi tôi gặp anh vào ngoài đời đó thì anh đã nói với tôi là tôi nghĩ làm. À, tại vì tôi làm trong đó đó tôi hút những cái trược của nhiều người quá. Và bây giờ tôi phải nghỉ làm để tôi ở nhà tôi phải tu để tôi đi thẳng lên trời. Ha. À, tôi phải giải thoát tôi trước rồi tôi mới độ bả được. Nhưng mà tôi đã gặp hai người. Tôi gặp được chị thì chị nói là thôi chị rất là bây giờ thì tôi không thể diễn tả được cái nỗi khổ của chị. Thì tôi sợ quá. Nếu mà tôi vào cái phương pháp này nữa tôi khổ, tôi xuống nhà tôi mà thiền giống như anh đó, tôi khổ như vậy đó. Thì thà tôi đời bây giờ tôi đang hạnh phúc, tôi đang làm việc bình thường như mọi người, tôi không có làm khác thường, thì tôi thấy như vậy là hơn cái gia đình anh rồi. Cho nên tôi chê cái pháp này, tôi không thèm.
Cảm ơn chị, điều này rất hay. Thứ nhất, bây giờ tôi xin trả lời về cái việc của chị rồi đã. Thứ nhất là chị đã hỏi về cái việc mà hạnh phúc gia đình. Thì tôi thưa hỏi chị, trong cái khoảng trong gia đình của chị, từ lúc mà chị lấy chồng sinh con để cãi bây giờ, trong gia đình có khi nào lục đục không? Và trong lúc lục đục đó,